Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục theo dõi cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2008. Bây giờ là 3 giờ. Chúng ta nghe kỳ thứ 100. Hôm nay là kỳ thứ 100. Ồ, như tôi có nói qua là cách đây 100 ngày, khi mà khởi ra cái ý nghĩ là mình lập ra, đề xuất ra cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa này, thì tôi có đặt cái chỉ tiêu là làm thế nào cho được 100 lần giảng qua 100 cái đề tài, mà mỗi đề tài đó là đề tài của một bài thơ. Thế thì coi như là có 100 lần giảng là có 100 cái đề tài bằng đề thơ trong cái tập thơ của Nhiêu Quyển Thiền Sư. Khi mà tôi đề xuất trong ý niệm của mình đó, thì mình không biết là mình có thể làm được hay không, bởi vì tuổi tác của mình và nghĩ tới sự vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, cho nên là đề xuất ra như vậy cũng có thể gọi là tham vọng, cũng có gọi là ý muốn. Thì cái ý muốn cái tham vọng đó thì là ít có khi nó được viên mãn, cho nên mình cũng đề phòng không biết được hay không. Nhưng mà cho tới bữa nay, ngày nay giờ phút này là được rồi đó, kể như được 100 bài giảng và 100 bài thơ. Tôi cũng nghĩ rằng là nếu Phật tử nào mà thích xem thơ, cũng có thể trích ở trên mạng những bài thơ đó trước mỗi lần tôi giảng, hoặc là có thể nhờ các Phật tử nam nữ truyền đạt. Cái này cũng có truyền ở trên mạng internet rồi, hoặc là các vị gửi có người quen về Việt Nam rồi tôi cũng có thể cung cấp cái mẫu, những cái tập thơ mẫu để rồi huynh đệ tỷ muội vậy đó, rồi nhờ photocopy ra. Đợi giờ thì photocopy rất là dễ, không có gì khó. Thế thì ngày hôm nay là tôi đã được coi như là đã được hoàn thành cái ý nguyện đó. Và ngày hôm nay là cái ngày mà cuối cùng, thì cái học, cái hiểu, cái tìm hiểu của mình đó thì nó còn nhiều vô tận, không có ngày cùng. Mà người xưa, người lớn, bậc tiền bối người ta nói rằng là học nữa thì học mãi đó. Mình học nữa thì học mãi, không có ngày cùng. Nhưng mà mình đặt ra 100 bài hay là bao nhiêu bài đó là tùy theo chuyện của mình thôi. Cho nên hôm nay qua cái bữa nay coi như là mình viên mãn được một cái đoạn đường làm việc phục vụ. Mà đoạn đường này tôi so sánh đó mà. Nếu tôi ở Sài Gòn thì 100 bài giảng mà thông tải lên trên mạng internet để mà Phật tử gần xa nghe đó thì phải mất 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi mới được bao nhiêu bài đó, mới được 100 bài thượng tải lên trên mạng. Nhưng mà ở đây đó thì cứ mỗi ngày tôi giảng mỗi bài, mỗi bài giảng tức là mỗi bài thơ, như vậy là có 100 bài thơ, 100 bài giảng, mà nó chỉ có 100 lần, 100 ngày thôi. 100 ngày tức là 3 tháng 10 ngày, thì bằng với cái thời gian tôi ở Sài Gòn là 2 năm rưỡi. Cái đó là cái mừng, cái đáng mừng. Mà riêng tôi là tôi mừng đó. Tôi mừng là gì? Mình rời khỏi thành phố, rời khỏi cái chỗ ở cũ, cái chỗ sinh hoạt lâu năm của mình. Mình vào cái chỗ gọi là vui thú lâm tiền, ở đồi, ở suối, ở rừng, ở chỗ cục kịch nhà quê vắng vẻ mà mình vẫn làm được cái việc. Mà lẽ ra thì người ở thành phố có đầy đủ tiện nghi mới làm được, mà ở đây là mình về cái cảnh mà lâm tiền, sơn khê, lâm viên, cục kịch, giống như là Nguyễn Gia Thiệu ông nhờ có nói là thà rằng cục kịch nhà quê. Mình sống ở cho cục kịch nhà quê mà mình làm được những việc vậy thì cái đó là phải nói rằng là một cái niềm vui thích ở cái chỗ cục kịch nhà quê như vậy, ở cái chỗ lâm tiền sơn khê như vậy mà mình làm được cái việc cái là 100 ngày mà mình làm cái việc bằng 2 năm rưỡi ở thị thành, cái đó là cái rất là bằng lòng và vui mừng. Thì sau cái loạt bài này đó thì tôi cũng không dám hứa là mình phải làm gì nữa lớn lao. Nhưng mà ngày hôm qua đó tôi có được cái thơ của một Phật tử viết là để gửi trên mạng, Phật tử gì đó quên rồi, viết rằng là những cái điều mà tôi giảng đó nó đem lại lợi ích cho Phật tử gần xa. Tôi thường nói rằng là những cái điều tôi nói khó nghe, có thể có người không bằng lòng, thậm chí có người buồn bực nữa, nhưng mà Phật tử ấy nói rằng là thầy đừng có lo, nếu như thật sự mà cái sức của thầy, tuổi của thầy nó tàn mà nó chưa lụng thì xin thầy cứ nói, có học trò nghe đây, có đệ tử nghe đây, và những người học trò, những người đệ tử thầy nghe được cái điều trong sáng thành thật của thầy có đem lại sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, và đương nhiên là nó cũng có tác động vào gần xa ít nhiều trong xã hội. Cho nên là xin thầy cứ, nếu tàn mà chưa lụng thì thầy cứ nói tiếp. Thì tôi cho đó là những cái lời cổ võ động viên, tôi rất cảm ơn và rất hợp ý con. Mà khi mà tôi kéo cái mạng xuống thì là nó có 2, 3, 4 vị Phật tử nói gần giống nhau như vậy. Thì ý tứ động viên cổ võ tôi nên tiếp tục nếu tàn mà chưa lụng. Và có những vị Phật tử nói lên những cái nhận thức, cái hiểu biết của mình để truyền lại, thảo luận cùng với các đồng đạo thiện hữu tri thức khác. Tôi được đọc ở trên mạng, tôi thấy điều đó tôi phải nói rằng tôi rất là vui lòng. Nó là một niềm cổ võ lớn lao của đối với tôi, cho nên tôi có thể vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà tiếp tục thì có thể là một tuần một lần hoặc 2 lần cũng được, thậm chí là một tuần một lần cũng được. Nếu mỗi tuần vào ngày đã để mình lấy giống như ngày chủ nhật mà mấy chục năm tôi làm trước kia đấy. Trước đây mấy chục năm rồi tôi ở Sài Gòn thì tôi giảng là mỗi một chủ nhật là một bài đó mà. Thì bây giờ có thể mỗi chủ nhật mình thuận tải lên một bài. Giống như mấy mươi năm trước mà mình đã làm, tôi có ý nghĩ vậy. Thì điều đó có thể được. Và lại nữa, hồi tôi ở Sài Gòn cũng có lúc mà tôi thấy rằng mình hơi lớn tuổi rồi giảng một lần mà 90 phút đó, thì mình cũng mệt. Mà Phật tử ngồi nghe mà 90 phút cũng lâu, cũng mệt. Cho nên là có lúc rồi tôi đề xuất ra cái phương cách là mình đổi thay cách thức. Mình rút ngắn bớt thì giờ, là có lúc tôi giảng còn có một giờ 15 phút. Không tới 90 phút nữa, không tới 1 giờ rưỡi nữa, còn giờ 15 phút. Thì nếu mà chương trình tới ngày mà 1 giờ 15 phút mà mình thấy được là mình làm cái đó. Còn nếu như mà thấy 1 giờ 15 phút mà nó cũng còn hơi dài, thì mỗi tuần vậy đó mình nói như là nói chuyện đạo để nhắc nhở nhau, nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ. Mỗi một tuần vậy đó là 1 giờ đồng hồ thôi. Tôi nghĩ cái đó cũng được. Thì nếu mà một lý do gì đó, một điều kiện nào đó mà mỗi một lần vậy là thượng tải lên trên mạng internet là một giờ nói chuyện đạo, gọi là nói chuyện đạo đi chứ đừng nói thuyết pháp, tôi quá lòng trọng lớn quá. Mỗi một tuần có một giờ nói chuyện đạo ở trên mạng để Phật tử gần xa có cơ hội tiếp nhận và hâm nóng lại cái tư tưởng của mình. Mình nên hâm nóng lại. Thậm chí là ở Sài Gòn có những vị thượng tọa hòa thượng người ta giảng có, người ta giảng cho Phật tử tại chùa đó mà có 45 phút. Mà những vị có nhiều vị ta giảng cỡ vậy, cỡ 45 phút. Tôi thì hồi nào giờ chưa bao giờ tôi giảng lần nào mà 45 phút, bởi vì cỡ đó nó lúc là mình nghe nó ngắn quá thì nó không được bao nhiêu. Thành ra tôi thì cũng thuộc về tham đấy, cũng còn ý niệm tham, mà được tham cái kiểu mà mình có cái gì mình muốn sang sớt chia sẻ cho người khác khá chút. Do vậy mà tôi hãy lên cái bục giảng là tôi giảng từ không có tiếng, từ trước tới giờ không có tiếng, từ 1 tiếng 15 phút cho tới 1 tiếng rưỡi. Bởi vì lấy cái mức 1 tiếng rưỡi đó là tại vì cái cuộc băng cách sách á nó có 90 phút thôi, cho nên mình phải ngừng chỗ đó để cho ai người ta muốn ghi lại nó sang ấy, thì nó vừa với cái cuộc băng, cái cuộc băng cách sách. Bây giờ đó có những lần tôi muốn bớt lại 15 phút hay là nửa giờ đó. Thì lại mình tiếc rằng là nếu mà mình giảng như vậy rồi những người mà ta sang về băng thép đó, băng thép và băng cái thép đó, thì nó lại lỡ băng của người ta. Rồi còn một phút sau thì một lần giảng nữa thì không đủ, mà thêm vô cái gì thì nó cũng lỡ dở. Do vậy mà tôi làm sao cho được là từ 1 giờ 20 phút hay là 1 giờ 30 phút là lý tưởng nhất. Do vậy mà nó cứ phải ráng ra, thành ra có khi nó cũng hơi mệt đó, hơi nhọc đó. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sau này có thể là mình cứ làm vậy đi. Có thể là từ 1 tiếng đồng hồ 60 phút, hoặc là không nhọc lắm thì mình thêm ra 1 tiếng 15 phút. Hãy để vậy, từ tiếng 15 phút rồi thêm tiếp. Mà theo tôi nghiệm thì nếu mà một lần 1 tiếng đồng hồ đó thì tôi còn có thể kéo dài. kéo dài thời gian để mà truyền đạt san sẻ cho Phật tử gần xa được. Ngoài cái chân lý vô thường là mình bất diễn nhân kỳ, nó đi nhanh đi gọn đi tức tắc thì mình chưa biết sao, chứ còn theo cái trí hiện biết của mình với cái sức khỏe, nếu nó như vậy thì một lần 45 phút hay là một tiếng đồng hồ thì thấy rằng còn có thể làm được. Tôi hy vọng như thế. Thì tóm lại là vấn đề hôm nay làm đủ 100 bài là coi như cái ý nguyện của tôi đã thành tựu trọn vẹn. Và hôm nay thì tôi gửi đến các vị những cái điều cần biết, những cái kiến giải Phật học cần thiết mà các Phật tử nên có cái nhận thức, cái hiểu biết trên con đường học đạo hành đạo của mình. Nó rất là gần gũi, một cái chuyện rất bình thường mà có khi mình không bao giờ để ý được. Thì hôm nay tôi có thể nói với các vị là hoặc một đề tài, hoặc là hai đề tài, hoặc là ba đề tài đơn giản nhưng mà cần thiết cho cái đường tu học của mình. Thì bây giờ đi trước đây là tiếp cận nhất ha, là tôi sẽ hướng dẫn các vị, giới thiệu các vị là cái đề tài là nhà có phúc. Ở sau cái đề tài này nó có cái dấu hỏi, cái đầu đề của cái bài thơ này là nhà có phúc, có cái dấu hỏi ở sau. Nó có ý nghĩa rằng là tục ngữ Việt Nam nó có câu là con có cha, con hơn cha là nhà có phúc. Câu tục ngữ Việt Nam là như thế, con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng mà cái câu đó, ở sau câu đó nó có cái dấu hỏi, là tại vì mình hỏi rằng có phải thật sự như vậy không? Có phải là con hơn cha là nhà có phúc không? Cho nên nó có dấu hỏi là để đặt vấn đề vậy đó. Câu nói đó, câu tục ngữ đó có chân lý không? Hay là nó đúng với ai đó, với trường hợp nào đó, mà còn nó không đúng với ai đó, nó không đúng với môi trường hoàn cảnh nào đó. Do vậy mà có cái dấu hỏi, nhà có phúc có dấu hỏi. Có nghĩa là con hơn cha nhà có phúc chưa chắc là đúng, chưa chắc là chân lý. Có lúc xài câu đó đúng hay, mà có lúc xài câu đó thành ra tệ bạc, thậm chí là tội lỗi nữa. Đây, bây giờ để chúng ta để ý câu đó này. Cái đây là tôi nói chơi thôi, tôi nói gọi là giống như là nói chuyện đạo nhau vậy đó, thầy trò bàn giống vậy đó, bằng lòng nghe không bằng lòng thôi không sao hết. Đây, bây giờ tôi bắt đầu đọc cái bài thơ nhà có phúc, có câu hỏi ở sau, coi có phải là thật có phúc không, con hơn cha có phải là thật là nhà có phúc không, lúc nào con hơn cha là có phúc, lúc nào con hơn cha thì còn là có phúc nữa không? Mấy vấn đề này đặt lại nữa đó. Tôi xin đọc bài thơ. Giác ngộ ai bì Phật Thích Ca. Này, cái bài đó là giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đó là cái bài quả báo của Phật. Cho nên là cái bài này đó, tôi đọc cho cái dễ nghe vậy thôi, chứ còn cái bài này thật sự đó là tôi viết như thế này là giác ngộ không trên Phật Thích Ca. Ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành tỏ kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. cái bài này, bài này nó thuộc về cái loại thơ cái bằng là cái bằng là phản diện, mình nghe nó bằng cách phản diện, phản luận, phản nghĩa, cũng gọi là nghịch hành, nghịch giá, tức là giáo lý này mình phải hiểu ngược lại với ý nghĩa của cái lời văn. Nghịch hành tức là cái hành động phải ngược lại, phản diện tức là mình phải hiểu cái mặt trái của cái ý tứ thơ thì nó mới là đúng. Còn nghe nghe chữ nghĩa như thế này đó thì nghe nó kỳ cục đó. Nghe chữ nghĩa thế này là có người nói là nghe nó giống như ngông ngông vậy đó. Nhưng mà cái, người ta nói cái bài thơ nó giống như ngông ngông vậy đó, mà nghe kỹ thì nó lại là chấn gốc của đệ tử Phật Thích Ca. Nhưng mà mới nghe qua nó như ngông ngông vậy, Phật tử có gửi cho tôi bài thơ cũng vui lắm. Cho nên cái này là phải hiểu là phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cập, nghịch hành, nghịch giáo thì mình mới hiểu được cái bài thơ này. Thì trong cái bài Quả Báo của Phật đó, tôi dùng cái câu là giác ngộ ai vì Phật Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà, kinh truyền độ chúng 300 hội mà phải ngồi nghe tụng pháp qua, cũng là cái loại nghịch nghịch giáo, nghịch hành, nghịch lý, phản luận, phản diện, cái loại thơ này. Thì Phật Thích Ca mà phải ngồi nghe tụng kinh mà là một chuyện kỳ cục, mà cái đề tài, cái đầu đề là quả báo của Phật. Phật mà còn quả báo sao? Vậy mà đệ tử Phật làm cho Phật bị quả báo được đó. 80 tuổi rồi và là viên thịt rồi, vậy mà cách cả ngàn năm sau mà còn lôi ra mời ra ngồi đó để tụng cả ngày từ 8 giờ sáng tới 4-5 giờ chiều thì làm sao Phật có chịu nổi? Nếu không phải là quả báo thì ai mà ngồi và chịu cảnh như vậy được? Đó là cái bài quả báo của Phật. Còn đây cái bài này là đại để là con có con hơn cha là nhà có phúc. Không phải vậy đâu, câu đó không có chân lý, xài được nhưng mà không có chân lý. Được mấy trường hợp nào? Cái câu này á, con hơn cha nhà có phúc là nói về thế gian là được hết. Nói về thế gian mà ví dụ cha mình là nông dân ha, mà cha với mẹ mình là nông dân cần cù hết, khó khăn để mà cho con đi ăn học. Thậm chí là cha là nông dân thì chữ nghĩa không có đành nhiều, chỉ cũng biết đọc chuyện tàu, biết đọc biết viết, rồi cũng biết được đạo lý bình thường thôi. Còn mẹ có khi là không biết chữ. Mẹ cái đời trước là cách đây mấy chục năm mà còn nhiều là phụ nữ, các cụ không chịu cho đi học, thành ra đa số là phụ nữ là cỡ 70 trở lên là không biết chữ. Thậm chí là có người gần đây có người cỡ 40-50 mà cũng có nhiều phụ nữ miền quê không biết chữ, vì môi trường hoàn cảnh điều kiện hoặc đó khó khăn không đi học được. Vậy mà bây giờ nên nuôi con cho anh học. Tôi có mấy đứa cháu kêu bằng cậu, có chú, có rồi bây giờ nó cho con học, nó không có giỏi, mấy đứa cháu nó không có giỏi mà nó cho con học. Bây giờ có con là bác sĩ, rồi có dâu là kỹ sư, rồi nông dân của nó. Bây giờ nông dân ở Hậu Kỳ mà tôi còn nhỏ đó thì mình làm một công ruộng mình gọi là một công, tức là đại để là 1.000 thước vuông công ruộng. Hồi xưa mình có 7-8 dạ 10 dạ là mừng lắm rồi, Bây giờ nó làm một câu là 30 giả một mùa vậy đó, mà làm 52 mùa, có khi là 3 mùa nữa. Mà một câu vậy là 20-25 cho tới 35 giả. Cho nên đợi bây giờ nó kháng, nó cho con ăn học. Ăn học làm bác sĩ có, làm kỹ sư có, làm thầy giáo có, còn ăn khá phát đạt. Mà bản thân nó, bản thân tụi cháu tôi đó, nó không có giỏi, chữ nghĩa ít thôi. Còn vợ nó có khi có đứa hình như cũng không biết chữ nữa. Tôi không rành lắm, nhưng mà đại thể là có biết thì nó cũng không có giỏi. Nhưng mà bây giờ là con là bác sĩ đó. Rồi có đứa là con đi bộ đội, rồi rể đi bộ đội, rồi làm lớn trong cơ quan nhà nước đó. Rồi nó đi lấy chồng nghĩa là giàu có mà chức phận lớn, trai cũng như gái, thì rõ ràng là cái câu mà con hơn cha là nhà có phúc là trường hợp đó quá đúng. Bản thân trong gia đình tôi, cháu trai cháu gái của tôi có điều đó, thế thì câu đó là đúng. Nhưng mà hãy coi chừng trong cái giới thầy chùa mà nói kiểu đó là dân manh, là xã xá, là có ý chí biệt bệnh gì đó rồi đó, cho nên không đúng nghĩa là con hơn cha nhà có phúc đâu. Trong giới tu sĩ mà nhất là tu sĩ Phật giáo, tu sĩ các đạo khác thì mình không có nói chuyện của người ta. Chứ tu sĩ Phật giáo mà áp dụng cái câu hơn con hơn cha là nhà có phúc, mà hơn là hơn cái gì thế đó? Về mặt giải pháp giác ngộ, về mặt giáo lý giải pháp giác ngộ mà hơn Phật là không có rồi. Bởi vì Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì không cách nào mà cái trí tuệ nào là hơn Phật được. Thì đệ tử Phật không có cách nào là hơn cha bằng cái bên trên mặt là giải pháp giác ngộ mà hơn Phật được. Bởi vì sự giác ngộ của Phật, Phật nào cũng vậy, phải giác ngộ tới cái đỉnh cho bằng vô thượng. Vô thượng Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn cái giác ngộ nào trên nữa được. Bởi vì cái giáo lý của Đức Phật là đạt tới cái đỉnh cao của chân lý rồi thì không ai nói khác được. Tôi nói ví dụ như lửa. Cách đây 1000 năm mà có từ ngày có lửa tới giờ, ai cũng nói lửa là nóng. Thì cho tới năm nay sau 1000 năm, sau 2000 năm gì đó, thì cái người nào mà hiểu biết thì cũng phải nói lửa là nóng. Tới đó là cùng, chứ không có nói kiểu nào khác nữa được. Ai chạy vô lửa là có thể bị chết cháy. Cách đây 1000 năm nói vậy, bây giờ cái người hiểu biết cũng phải nói với các con các cháu rằng tụi con đừng chơi với lửa, đừng chạy vào trong đống lửa. Hễ vào đống lửa là cháy, là chết đấy, chết cháy đấy. Thế thì cái chân lý của lửa là cháy hay lửa là cháy? Chết từ nóng cho tới chết người, từ phẩm cho tới chết người. Thì 1000 năm trước đây người đó nói vậy, bây giờ 1000 năm sau, bây giờ ai đó nói cũng phải nói vậy thôi. Nó tiếp là lạnh, đi vào trong núi tiếp, vào trong xứ tiếp mà không có độ ấm là phải chết rét, chết cống. Và cái từ chết cống rất là hay, chết mà cống là mình chết. Thì 1000 năm trước cũng nói vậy, mà bây giờ 1000 năm sau này cũng phải nói vậy. Do vậy cho nên là đảo là thật, không phải một mình Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca nói rằng 10 phương chư Phật trước đây, người nào thành Phật thì cũng đều giác ngộ tới cái đỉnh cao, gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề nghĩa là cái trình độ giác ngộ không còn ai cao hơn nữa được. Thế thì nếu mà về mặt trí tuệ và nó giác ngộ mà gọi là người nào đó hơn Phật là không có rồi, người đó là biệt bợt rồi, người đó là gian xảo, là lật lọng, là nói gạt, lừa đảo, về mặt trí tuệ không hơn được. Vậy thì còn hơn Đức Phật cái gì? Còn hơn cha để tới Phật thì hơn Phật là hơn về cái gì? Hơn bằng vật chất ư? Coi chừng hơn bằng vật chất là có vấn đề đấy. Cho nên cái từ mà con hơn cha nhà có bước ra đây là con đệ tử Phật hơn Phật đó, là hãy coi chừng. Mọi người Phật tử nam nữ gần xa hãy coi chừng, phải thiền định. Các vị mới thấy, không thiền định các vị không thấy đâu. Cho nên cái bài này tôi nói là tất cả đều là đệ tử Phật đều phải học Phật, là phải tu thiền định mới được. Phải học tham thiền. Từ học tham thiền mình mới cứ đi sâu vào trong thiền định, mình mới có nhận thức chân lý đúng mình. Cho nên về đạo Phật mà nói mình con hơn cha nhà có phúc là không được. Để tự Phật hơn Phật không được, không có phúc đâu. Bởi vì về mặt trí tuệ là điểm chính của người tu đạo Phật, là mục tiêu tận cùng mà ai cũng phải đi đến cái giải thoát giác ngộ, cái trí tuệ. Mà trí tuệ Phật thì là vô thượng thì không thể hơn. Còn về mặt vật chất mà anh hơn thì đâu có được đấy. Giác ngộ không trên Phật Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta. Phật Thích Ca là giáo chủ của ta mà. Ai không chịu cái đó là không gọi là người đệ tử Phật được. Mà chấp nhận quy Phật, quy pháp, quy tăng làm đệ tử Phật thì phải chấp nhận Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của ta bà. Ta bà giáo chủ chính là ông ta, là Phật Thích Ca. Bởi vì người nào ở trong cõi ta bà khổ này mà muốn ra khỏi cái khổ của cõi ta bà đấy là phải học Đức Phật Thích Ca, phải kính Phật Thích Ca làm thầy thì mới ra khỏi cái khổ của khổ hành khổ vải khổ, mới ra khỏi cái khổ sanh lão bệnh tử khổ, mới ra khỏi cái khổ sanh trụ dị diệt, ra khỏi cái khổ thành trụ vải không. Do vậy cho nên là người nào muốn ra khỏi cõi ta bà thì phải kính ông Phật Thích Ca là giáo chủ cõi ta bà. Do vậy mà ta bà giáo chủ chính là ông ta. Thế mà tu hành tỏ kiếp nghèo sơ khát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Đấy, hai câu đó là hai câu mà cần có thiền định mới thấy. Còn không thiền định là không có biết đâu. Không thiền định là vô hình chung mình bị lừa gạt, mình bị phỉnh phờ mà mình không hay không biết gì hết. Người ta cười ở trên mà dưới ta lắc cái túi mình dưới mà mình không biết gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà thiền định mới thấy. Tu hành toàn kiếp nghèo sơ sắc. Có phải nghèo không? Đây mình phải hiểu phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cặp. Phải hiểu là sự thật Phật Thích Ca có phải là nghèo sơ sắc không? Không phải nghèo đâu. Cái đó là lập trường, là lý tưởng để phục vụ cho cái lý tưởng Bồ Đề Niết Bàn đó, lý tưởng giải thoát giác ngộ đó, chứ không phải Phật Thích Ca nghèo sơ sắc đâu. Nhưng mà đấy là nói phản diện đó. Hoàng tử mà ta không thèm ăn, ta không thèm hưởng, ta không là thèm làm vua mà sao nghèo được? Tại vì là muốn tu theo một cái hạnh buông xả, đại từ đại bi đại hí đại xả, xả tất cả, xả cả tiền tài, cả nhân vật, cả địa vị, cả sự nghiệp, chứ đâu phải nghèo sơ sắc. Nếu thật sự thấy nghèo là về xin phụ hoàng lần vàng ba trăm ký vàng mình dễ dàng thôi. Trăm ký vàng nghe nói là có hơn sáu lượng nha. Bởi vì tôi nghe cái đó, tôi thật sự là cũng có dành tới đó, nhưng mà nghe người ta nói là đó các chùa đó có cái lúc đó mà hùng vô trong cái công ty gì đó mà mất, có chùa vậy đó là mất cả hai ký ba ký. Tôi nghe nói tôi cười quá trời quá đất. Ủa chùa mà sao có dành dữ vậy? Vậy mà lúc đó là mới nghe mới biết là nó có chùa mất dành vậy đó. Mà nghe nói vậy thôi chứ còn không biết là ai mất kỹ là bao nhiêu. Mà cái ông đó, ông lần đó ông làm rồi là ông tự tử luôn. Cái ông mà làm mất vàng của bao nhiêu chùa chứ của bá tánh đấy.
rồi ông giám đốc ông tự tử, giải quyết không nổi. Chùa mà nó đậu vô mà chùa mất 1 ký, 2 ký, 3 ký. Mà từ đó tôi mới nghe rằng là người ta nói tôi là, tôi nói ủa làm gì có vài ký như vậy. Thì người ta mới nói tỉnh mơ, nó nói ký bộ thầy tưởng nhiều nữa sao, có làm sao lượng à. Tôi nói ủa làm sao lượng là ít lắm sao. Vậy mà người ta có đấy, ta có vài ký đó. Thì trên thế gian sao lượng gì là chút chút vậy đó, là lượng ký đó. Cho nên là đệ tử Phật mà có vài ký như vậy là không được. Cho nên Đức Phật cần nói là nghèo sơ sát không phải đâu, Đức Phật xin phụ hoàng được hết chứ. Nhưng mà tại vì Đức Phật đâu có cần mình giàu. Mà không cần mình giàu thì không bao giờ thấy mình nghèo. Cho nên dùng chữ nghèo này là phải hiểu phản nghĩa, phản cập, phản luận, phản diện. Chứ mà cái cha không có nghèo đâu nha. Tri túc giả là bần tiệt diệt lạc, và mất tri túc giả là phú quý diệt ưu. Cái người tri túc là giàu nghèo mà không phải là nghèo. Còn cái người mà không tri túc là tuy là giàu đó mà không phải là giàu, khổ lắm. Còn người tri túc là nghèo mà không khổ, nghèo mà không nghèo. Tri túc thường túc, đại túc hạ thời túc, biết đủ là đủ, chờ đủ chừng nào mới đủ. Tri túc giả là bần tiền việc lạc, mất tri túc giả phú quý việc ưu. Cái người tri túc là dầu cho nghèo khó mà ta cũng vui. Còn người mà tham vọng vô độ đó thì dầu giàu có cỡ nào đi nữa cũng không có sung sướng được. Do vậy mà nó có cuộn phim của nước ngoài gọi là người giàu cũng khóc, là tại vì không có sung sướng được, đau khổ quá, cho nên người giàu mà cũng vẫn khóc. Thành ra Đức Phật mà nói là nghèo sơ sát nên là nói phản diện, phản cập, phản nghĩa, phản luận. Chứ Phật không có nghèo, Phật bằng lần đi thức ăn như vậy. Ngược lại, đệ tử nào mà giàu hơn Phật là hãy coi chừng. Coi chừng mình sao đó, mình không phải là đệ tử Phật đâu. Cho nên cái từ mà con hơn cha nhà có phúc không được. Câu đó đối với đạo Phật là hoàn toàn là sai trái, là tội lỗi, thậm chí là phỉ báng Phật. Nói câu đó là phỉ báng Phật. Đệ tử Phật mà giàu hơn Phật, hơn Phật về mặt vật chất thì không có rồi. Bởi vì Phật Thích Ca là vô thượng bồ đề rồi thì không hơn được. Vậy thì hơn cái gì? Hơn bằng chùa ư? Hơn bằng là tạo tượng Phật nhiều ư? Hơn bằng làm Đức Phật cao lớn ư? Hơn bằng nghĩa trang nghĩa địa nhiều ư? Hơn bằng là tháp lớn nhiều tiền ư? Nói chung là hơn vào tiền tài và sự nghiệp là chỉ có cái đó mới hơn được Phật thôi. Mà hơn được cái đó là không phải đệ tử Phật, là tội lỗi, là không đi trên con đường của Phật. Phật là nhất bát thiên gia phải, đệ tử nào cũng biết câu đó mà. Đi xin ăn mà, Phật là khất sĩ đàng hoàng mà. Các thầy tỳ kheo đó, cái chữ tỳ kheo là khất sĩ đấy, là xin ăn đấy. Mà cái phong tục Việt Nam mình thì không có đi xin ăn như Lào, như Campuchia, như Ấn Độ, như Sri Lanka. Thì mình xin ăn bằng cái cách là Phật tử họ cho mình, họ đem tới chùa họ cúng, thì đó cũng là một phong tục. Đó là cái cách mà cái cây bồ đề nó nảy mầm, nảy tược. Nó không giống cái bồ đề cũ, nhưng mà nó cũng vẫn còn là bồ đề. Không giống như Đức Phật đi xin ăn. Nhưng mà nếu mà thật sự mình không tham vọng, mình không sự nghiệp, mình không giàu có, mình không tích lũy, thì chẳng qua là mình cũng vẫn còn là đệ tử Phật được. Chẳng qua là giống như cây bồ đề, nó nảy sinh nhấm, nó mọc sinh tược, mà vẫn còn cây bồ đề, lá bồ đề. Chứ còn mình mà giàu có thiệt đó là mình không phải là bồ đề nữa đó nha. Ở chùa mình là cả chục cái chùa, cả 20 cái chùa, cả trong nước ngoài nước, cái đó không được à.
Phật cha không là cái đó. Ai tu cho đến cấp chùa thì chuyện gì mà mình phải giác cái xác mình ra, mình phải lôi cái đầu mình ra, mình để lấy cái gọi là cái uy tín, cái đạo đức của mình, mình làm chùa cho nhiều để cho người nào đó tu. Người nào tu có cái tốt của người đấy chứ. Chẳng lẽ là Đức Phật Thích Ca lấy cái quy đức của Phật là đi sinh cho nhiều đem về cho các thầy thì kheo khác ăn hay sao? Nói cái đó nghe không được rồi đấy. Vậy là Như Lai Thế Tôn đây, tụi con các thầy thì kheo, tụi con ở nhà đi. Như Lai Thế Tôn đi mà biểu mấy cái thằng nào mà nó mạnh mạnh sức đó là Như Lai đi khất thực rồi thì tụi con gánh nè. À, gánh ra về cho các thầy thì khác, các thầy thì khác khác ăn, khỏi mất công đi. Bởi vì cái phước đức của Như Lai chúng con nhiều lắm mà, Thế Tôn đi tới đâu là ta cúng tới đó. Vậy là tụi con cứ ở nhà, Thế Tôn đi khất thực, chỉ cần đưa vài ba người theo gánh là ra về ăn thả ra. Ăn khó mấy, khỏi mất công đi khất thực, để một mình Như Lai được rồi. Vì Như Lai đạo cao đức cả, uy tín Như Lai lớn, bổn đạo báo tánh tín nhiệm Như Lai rồi, giờ để mình Như Lai làm thôi. Có phải không? Nói vậy nghe có được không? Cho nên tôi nói cái này đó, người ta nói tôi là nói người khác, đụng chạm người khác. Ủa? Đụng anh chịu chứ tôi đâu có biết. Nếu thật sự anh làm vậy là đụng anh chịu thôi à. Bởi vì tôi học sách Nho có câu rằng là mộc tùng thằng tắc cực, quân tùng gián tắc thánh. Cái cây mà nó người ta dân cái dây mực mà cái cây nó cong là nó phải theo cái dây mực thì nó mới nghe được. Cái cây mà theo dây mực thì cái cây nó mới nghe được. Còn vua mà nghe lời can gián của tôi trung thì ông vua đó mới là ông vua thánh. Cho nên những cái điều mà của tôi nói đây là cái sợi dây mực của đạo Phật. Rồi còn cái cây nào ở trong đạo Phật mà đúng cái sợi dây mực đó là phải đưa vô cưa mà xả ra ra thì nó mới ngay thôi. Ta cần cái cây ngay thì ta mới dân dây mực chứ. Cho nên cái điều mà tôi nói đây là nghe có những huynh đệ tôi cũng có, những người Phật tử tăng ni xa gần cũng có người nghe bực bội lắm. Nhưng mà bực bội là không phải là tôi cố ý tôi nói các vị đâu à. Đây là sự thật đấy. Tôi nói nãy giờ các vị nghe chỗ nào các vị không chịu các vị cãi tôi nghe thử. Không cãi được đâu. Không cãi được. Nếu cãi được là các vị đừng nhìn nhận là đệ tử Phật thì các vị cãi được. Mà cãi được như vậy là có nghĩa là không được cãi. Nếu là cái gì gọi là cãi được thì không được cãi. Bởi vì các vị là ngoại đạo rồi. Mà ngoại đạo thì các vị muốn chủ trương sao cũng được. Các vị muốn vào cỡ nào cũng được. Muốn bao nhiêu chùa cũng được. Bao nhiêu nhà thờ cũng được. Bao nhiêu thánh thánh gì cũng được hết. Bởi vì các vị không phải là người đệ tử Phật. Các vị là đạo khác. Thì các vị cãi được. Còn nếu như đệ tử Phật, những điều tôi nói nãy giờ là các vị không cãi. Cho nên nếu mà các vị có buồn thì các vị tự ráng buồn mà chịu, chứ không động gì tới tôi. Cũng như tôi nói đây cũng không hề có động gì các vị. Sở dĩ mất không hề động tới cây để làm gì. Mà cây mà ta cần cây ngay thì người ta phải nẻ dây mực vậy thôi. Cho nên là nói với Phật Thích Ca tu hành tội kiếp nghèo sơ sát là không phải đâu. Phật Thích Ca không có nghèo đâu nha. Tri túc đai ruột như khổ sanh tử bị lao cùng tham dục khởi thiểu dục vô như thân tâm tự lại. Đức Phật Thích Ca là tu cái hạnh thiểu dục đó. Thiểu dục vô như đó để cho thân tâm được tự tại đó, chứ không phải nghèo đâu. Nhưng mà đây là nói lên để cho những người đệ tử chưa tỉnh ngộ thấy rằng đệ tử Phật mà giàu là không đúng đó, mà phải nghèo mới đúng đó. Nghèo mà không khổ mới là đúng đạo Phật ấy. Trên túc giả bần tiền diệt lạc đó, cái người biết đủ đó.
mà chỉ có con đường của Đức Phật mới là giải thoát giác ngộ dễ dàng, không khó gì hết. Tại vì chúng ta làm không được nó. Thế như tôi đây rồi nè, của tôi đây nè, nghĩa là tu hành có kiếp nghèo xê xác, không mấy chùa tranh để giữ già đây, nhưng mà tôi còn có cái am, cái cốc, cái liễu liễu đường hay là cái sao cái am đó cũng chưa được đâu, chưa được đâu. Điều nghĩa là nó đỡ khổ cái lúc mà mình lo đó, mình không có lo nhiều, nó không có cực khổ đó. Và lại nữa tôi làm đó là cũng bởi vì người ta nói tôi quá đi, người ta nói tôi là cái thằng mà nói kinh điển không có tôn trọng trời Phật, cho nên không có cái chùa mà ở. Người ta nói vậy đó. Một lần tôi mới làm cái chỗ tôi ở, chứ không nói là tôi, do tôi nói không kính quý trời Phật, thành ra tôi mạt kiếp của tôi vậy đó. Nó chửi đó. Họ nói từ sau đó không có gì, trong cuộc đời nó có ba cái kinh nè, chèn hết, ôi cái chữ đó nghe nó nhức nhối, nó xót xa gì lắm đó. Vậy cái thầy chùa mà mình thêm cái gì nữa giờ mới quý, mà nói ông thì không có ba cái kinh nè. Cho nên bây giờ có cái nhà ở vậy nên là hân hận nhiều quá rồi đó, không phải là có phước đâu, con hơn cha đó, không phải là có phước đâu nha. Nhưng mà giờ ông ở là cũng bị chửi trong đầu á. Giàu có thì tăng thường có mặt rồi, mà giờ có cái chỗ ở mà tôi nói đàng hoàng đã là không phải là hơn Phật vậy là có phước đâu đó. Là tu hành chưa tốt, chưa giỏi rồi đó. Đừng nói chi mà cả 10 chùa, 20 chùa, 30 chùa, rồi trong nước, rồi ngoài nước, tùm lum vậy thì cái đầu nào mà thiền định, cái đầu nào mà tư duy, tiền nó đâu có để mà trang trải những việc đó, mà cái đầu mình được thanh tịnh được đó. Cho nên cái này khó nghe thôi nè. Tu hành trọn kiếp nghèo sơ xác, không mái chùa trên để dưỡng già. Đức Phật chết ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ đó, ở thành Công Thi Na, rừng Ta La Sông Thọ đó không có cái mái chùa trên để dưỡng già đấy. Chết ở trong rừng cây, đi tới đó rồi ngừng đó vậy, rồi bệnh đó, rồi chết ở đó đó. Thế thì Phật Thích Ca là không có phước hay sao? Phật Thích Ca là không có đức hay sao mà không có mái chùa trên để dưỡng già? Vậy thì đệ tử Phật đời nay nó lại phước nhiều hơn Phật Thích Ca, đức nhiều hơn Phật Thích Ca, uy tín lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên người ta cũng giữ lắm. Bổn đạo là quy ngưỡng đông lắm, tiền ta cho nhiều lắm, cho nên làm chùa đã đời vậy đó hả? Làm chùa trong nước, ngoài nước, làm chùa khắp cả nhiều nước nữa, vậy đó gọi là phước đức đó hả? Xin lỗi nha, Phật tử để ý lại đó, không đúng đâu đó. Con hơn cha, nhà có phúc là thế gian thì đúng, thế gian rất chúng, nhưng mà hãy có chừng, nó hơn mà nó phải giữ gìn cái phước đức. Chứ nếu nó hơn mà nó thừa thắng xông lên, nó làm ăn một cách tội lỗi, nó không sợ tội lỗi, nó không có lòng từ lòng bi, nó không có trí, nó không có dũng, thì cái giàu đó nhiều khi nó lên vậy đó, nó hơn cha nó vậy đó, nó có chức tước hơn, nó có địa vị hơn đó, mà coi chừng nó ở tù đó, ở tù từ 20 năm, 30 năm chứ trung thân cũng có đó. Cho nên là hơn kiểu nào, hơn sao thì con hơn cha là nhà có phúc. Cái câu đó ở thế gian có thể có trúng, mà trúng rồi có khi nó lại sinh ra tai họa khác, cũng chưa hẳn là hơn cha mà thật sự có phúc. Cho nên cái câu đó không phải là chân lý, câu đó là dùng cho ở thế gian mà nó trúng từng phần nào đó với ai đó. Chứ con mà chức tức địa vị cao rồi là ăn ở bất đạo vô lương á, nó cũng không tồn tại lâu dài được. Thế thì coi như là tôi nói cái khái niệm là chung chung tổng quát vậy để Phật tử để ý thôi.
Để Phật tử để ý rằng là Phật Thích Ca không có nghèo đâu. Còn đệ tử mà giàu đó không phải là gọi là phước đức nhiều, trí tuệ nhiều, uy tín lớn hơn Phật Thích Ca, cái đó không có đáng quý. Cả cuộc đời tôi rất tiếc là tôi không chịu nổi cái cách sống như Đức Phật Thích Ca, như các đệ tử Phật sống hồi xưa. Tôi thành thật tôi nói vậy. Bây giờ còn gì nữa mà còn che đậy. 81 tuổi, gần 82 tuổi rồi mà chưa được ở rừng rú như Phật, thì chừng nào anh mới được cái tội nguyện với cái lý luận đó? Tuổi này rồi chết trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, không chừng đổi. Mà anh chưa được ở rừng, anh chưa được đi cất thực, anh chưa được buông bỏ không có gì hết, nghèo sơ sát như Phật Thích Ca, anh chưa làm được, thì chừng nào anh mới làm được? Chứng tỏ rằng anh có thể là anh không làm được tới ngày chết. Thế là anh thua Phật rồi, hơn sao được? Còn hơn ba cái tiền tài vật chất là để xây dựng giường đất chùa chiền thì đó là hơn của phàm phu, hơn để mà lấy cái đau khổ chứ không phải là đạo Phật mà khuyến khích cái hơn đâu. Cho nên cái chỗ đó khó nghe đó, tôi biết nói khó nghe, và bạn đạo của tôi có thể là nghe bực bội. Nhưng mà thật sự là nếu mà các vị mình đi, chúng ta không cùng đi một con đường, thì các vị này có bực bội thì tự ráng tự chịu. Và tốt nhất là không nghe, đừng nghe. Chứ tôi không thể để cho các vị đệ tôi mà đi một con đường hung hút, đau thương cho tới ngày chết. Nợ nần có người chồng chất, nợ nần tới chết, không trả được. Rồi bổn đạo bá tánh còn sống phải đi thương lượng mà trả giùm cho thầy mình đó. Cái đó có đấy, đàng hoàng có. Nhưng mà có cái là mình chỉ ra nó không có tiện. Chỉ người chỉ tên không tiện, chứ bây giờ cũng còn đấy. Làm bao nhiêu chục tỷ thì nó tới chừng nhà chết rồi là bổn đạo nghe là phải lấy cái sổ đó mà đi năn nỉ từng nhà đó. Thế thiếu người nào 500 triệu thì chịu cúng 300 đi, thì huynh đệ tôi trả cho 200. Còn không chịu thì lên bàn thờ thầy đó, đốt nhang đi rồi đi xuống cửu tiền mà đòi lại, chứ còn không có tiền ở đâu mà trả. Còn thiếu 100 thì cúng 70, tôi trả cho 30, huynh đệ tôi hùng lại trả cho 30, chịu không? Không chịu thì xuống cửu tiền đòi, hay là lên cực lạc Tây Phương đòi đi. Đấy, chuyện đó là chuyện có thiệt đó. Cho nên mình nói gọi là thẳng mực tàu đau lòng gỗ là vậy đó. Tuy nhiên là Nho giáo cũng có câu là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Ở thuốc hay thì nó đánh miệng đấy, nhưng mà nếu mà bệnh mà chịu uống thuốc đắng miệng thì nói lại là có thể lành bệnh đấy. Uống thuốc đắng miệng khó chịu, khó mà có thể lành bệnh. Còn lời ngay thì nói trái tai, nhưng mà nó có lợi cho cái việc làm, có lợi cho cuộc sống, có lợi cho sự giải thoát giác ngộ của mình. Cái điều tôi gợi ý về cái vấn đề là con ham cha là nhà có phúc, câu đó không có chân lý thật sự. Sẽ tạm đến lúc nào đó để động viên, để khuyến khích con cái học hành thì được, nhưng mà nó không kiểu nào thì gọi là có phúc, còn nó hơn kiểu nào đó thì nó lại mất hết phúc nữa cơ. Không có phúc là mất, không còn chút phúc nào, thậm chí tôi tệ. Đấy là một cái đề tài nha. Rồi tôi đưa cái đề tài thứ hai nữa. Cái đề tài thứ hai nữa là cũng nghe mà không thiền định là nghe chịu không có nổi đâu. Bởi vì thiền định là nó văn như tư, tư như tu. Phải có tham thiền rồi có thiền định rồi mới nhận thức cái chân lý một cách khách quan và dám đương đầu với sự thật, dám nghe sự thật. Mà muốn nghe sự thật là phải có thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu, Đây là cái đề tài thứ hai đây nè. Bữa nay tôi triển khai hẹp hẹp vậy đó để giới thiệu những cái cần thiết, những cái nét lớn cần thiết của Phật tử cũng như tăng ni trẻ. Bây giờ cái đề tài thứ hai là tham vấn phiền lão tiền bối. Tham vấn đây có nghĩa là mình đặt mình là một người tham vấn phiền lão tiền bối, tức là những bậc tiền bối, những bậc thiền sư lớn tuổi thì gọi là phiền lão tiền bối. Tiền bối là lớp trước, những người lớn tuổi, thành phần lớn tuổi thì gọi là tiền bối. Thiền lão là bậc thiền sư mà lớn tuổi già cả. Thì đây là đặt ra cái đồ này là tham vấn thiền lão tiền bối. Khó nghe đây nha. Khó nghe đây. Vãn bối xin tham vấn mấy dòng. Vãn bối như tiền bối đó, tiền bối là những bậc lớn tuổi đi tu bậc trước, còn vãn bối là những người hậu côn, những người thành phần nhỏ. Vãn bối xin tham vấn mấy dòng thiền tâm. Mấy chữ này là có đúng mở là cái hết. Thiền tâm gia phả thái tâm môn à, xin hỏi lão tiền bối là trong đạo Phật thì nó có chữ là thiền tâm, chữ gia phả, chữ thái rồi chữ tâm môn. Thân sơ tứ tướng làng khang ấy, tu chỉ không xong há có thiền. Đấy câu hỏi đó. Cái bài này coi như nó khó lắm, là nó có những thí dụ như tu chỉ là cái gì? Tu chỉ tức là samatha lắm nha. Còn chữ thiền đó là tâm bát đề và thiền na, đó là tu thiền. Mà trước khi tu thiền là phải tu chỉ. Tu chỉ là mình chẳng đứng, chẳng đứng cái dòng tư tưởng mà mình bị tạp tưởng nó xen lẫn trong nhà, trong cuộc sống. Mà ví dụ như chúng ta hàng ngày mà ai cũng ưa nhớ cái quá khứ, rất dễ nhớ cái quá khứ. Cho nên cái này khi nào mà mình ưa nhớ quá khứ rồi mình phải bỏ đi đó nha. Tu chỉ là phải bỏ cái quá khứ đi. À, hồi mấy năm 10 năm trước đó mình đi làm nghệ sĩ, mình hát ai cũng mê, ai cũng quý. Rồi bây giờ đây là mình 65 tuổi rồi, mình nhớ lại cái ngày vàng son lúc đó, mình buồn, đó là cái đó phải bỏ đi. À, tôi chỉ là vậy đó. Rồi lúc trước là mình làm ông quan lớn, ông bộ trưởng, thứ trưởng, hoặc là mình làm cái ông gì đó chức phận lớn ở trong cơ quan nhà nước. Rồi bây giờ mình hưu trí rồi, cái rồi cái tuổi trẻ ta lên người ta nắm chấp chấm quyền hành, cái rồi mình ngồi cứ ngồi dưới ngó lên, rồi hoặc là mà ngồi được ngồi ghế giữa nhưng mà cũng không được nói gì trơn á. Để thành ra mình nhớ lại những cái lúc mà là vàng son của mình đó, rồi mình đau khổ. Thế thì là cái người tu chỉ là ta buông bỏ cái đau khổ đó. Rồi cái quá khứ mà mình đã làm được việc gì, rồi mình ăn hiếp ai, lấn lướt ai, người ta sợ mình hết. Mà bây giờ mình muốn lấn lướt ai nữa không được, mình ăn hiếp ai nữa không được. Mình nhớ lại cái thời quân liệt đó, tham ô thời quân liệt nay còn đâu. Đấy, cái đó phải bỏ đi, bỏ cái đó thì mình là tu chỉ đó. Rồi còn tuổi trẻ thì 18, 21 tuổi rồi, bây giờ mình tốt nghiệp đại học rồi mình sẽ làm gì đây? Nghề nghiệp mình phát huy về mặt luật sư hay là bác sĩ hay là khoa học gì đây? rồi mình sẽ lấy cái cô vợ hay là cái ông chồng làm sao đây, tiếp tốt địa phận gì để cho nó hợp với mình đây, rồi tương lai mình mới là tạo nhà cửa sao đây, rồi sinh con cái, rồi con cái mình đi cho hợp cái trường của cái bằng quốc tế để cho nữa nó giỏi đây. Cứ lo như vậy, lo vậy mới có đổ đại học vừa sắp ra trường là mình tính đủ thứ, lấy chồng ông nó làm sao, tốt tác là sao, rồi vợ lấy vợ ra làm sao, rồi sinh con lấy cái mua cách sao để sau này nó giàu có, ví dụ vậy. Đó là nghĩ về tương lai. Thật ra tuổi trẻ thì nghĩ tương lai nhiều, mà tuổi già thì ôn lại quá khứ nhiều, mà cái quá khứ và nghĩ ngợi nhiều là hồi tưởng kết cấu về quá khứ và là tiến dẫn về tương lai như vậy, là cái người đó khó tu lắm, không có thiền định được, mà phải bỏ đi, đừng tiếc nuối quá khứ, đừng tiến dẫn tương lai, tập trung lại, gọi là hiện pháp lạc trú, tức là an trú trong cái pháp hiện tại đang có. Thế thì được an trú trong hiện tại vậy, bỏ cái tiếng vui quá khứ, bỏ cái chuyện dòng tương lai, hay gọi là tu chỉ đó, tu chỉ là vậy đó. Giờ tu thiền á, là khi mà đã đình chỉ được cái tiếng vui quá khứ, cắt bỏ được cái chuyện dòng tương lai, bây giờ cái tâm mình mới đứng lặng lại, thì bây giờ mới tư duy cái đối tượng, mà mình cần tư duy. Thí dụ như mình tư duy về vô thường, về vô ngã, về khổ, về bất tịnh, gọi là tứ niệm xứ quán ha, thì lấy cái đối tượng đó mà tư duy quán chiếu. Hoặc là mình tư duy về nhục nhãn, về thiên nhãn, về pháp nhãn, về tuệ nhãn, về phật nhãn, mình lấy cái đối tượng ngũ nhãn của Đức Phật mà mình tư duy coi cái mà Đức Phật có ngũ nhãn đó là cái gì, ví dụ vậy. Đó, thế thì phải tu chỉ trước rồi mới là tu thiền. Tu thiền có nghĩa là tư duy tu, nếu quán chiếu với tư duy. Thế thì mình học cái bài này mình phải hiểu chữ chỉ và chữ thiền. Chỉ tức là samatha, thiền là tâm ma bát đề và thiền na cộng chung lại. Thế thì cái bài này tôi đọc lại nè: vãn bối xin tham vấn mấy dòng. Xin tham vấn đây là tham vấn thiền lão tiền bối đó. Vãn bối tức là học trò, tụi con, tụi em, tụi trò xin tham vấn lão tiền bối mấy dòng. Thiền tâm gia phả phái tâm môn, bốn chữ đó. Giả là tiền bối nói rằng là tiền bối tu thiền chứ gì. Tu thiền tức là tiền bối đi ra con đường của thiền tâm, đúng vậy không? Đúng rồi, tiền bối tu thiền là tiền bối tự nhận tiền bối là thiền sư. Thế thì là tiền bối tu thiền tâm rồi, đúng không? Đúng. Rồi trong cái thiền tâm nó có gia thả, nó có gia phả của thiền tâm. Thí dụ đây là tôi nói đụng tới tổ làm tế, nếu mà đụng vào ông chịu rồi tôi không biết à, cái này là ai đặt ra tôi không biết, nhưng mà nếu đụng, nếu ông thật sự ông đặt là ông đụng là ông dám chịu, chứ tôi cũng chẳng có phải là dối lại để tôi quýnh gục tổ để làm gì. Chứ tôi nói cái này là tổ bị gục quá nè, nhất định là tổ bị cái chỗ này nặng lắm đó. Nhưng mà tôi nói như vậy chứ chưa chắc là do tổ là bài đặt ra. Nhưng mà sau này đệ tử của tổ là những cái người mà nó tu không có chính chắn thì nó bài đặt ra. Thì nếu mà có như vậy thì tôi cũng xin lỗi ai làm đó là làm cho tổ là người nó chịu trách nhiệm đó. Còn nếu như tổ mà bài đặt ra là ông tổ đó thật sự chưa ngon, chưa gọi là tổ xịn mà tổ giỡn đấy. Đấy, thành ra là tu thiền tâm, mà nó có cái chữ thiền tâm là mình là cái người mình tu theo thiền, tu thiền đó là cái chữ đó đã không khá rồi đó nha, không ổn rồi đó, không nên rồi đó. Rồi còn cái chữ gia phả đó là nguy hiểm vô cùng. Tu là không có gia phả, Đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Thế thì đại từ đại bi đại hỷ đại xả là tứ vô lượng tâm. Thì anh làm gì mà anh có gia phả? Gia phả là anh ghi chép lại cái dòng họ của anh. Cái dòng họ Nguyễn của anh ban đầu là ông gì, rồi cái ông đó mới đẻ ra bốn người trai ba người gái, rồi từ bốn người trai nó mới đẻ ra ông gì ông gì ông gì, rồi ba người gái nó đẻ ra gì gì gì. Thế là ông có con rồi. Từ ông một bà nó ra bốn trai bốn gái là tám đứa, rồi từ bốn trai bốn gái nó đẻ ra cháu nội cháu ngoại nó ra mấy chục đứa nữa. Rồi từ mấy chục đứa trong nội trong ngoài nó sẽ rẻ ra nữa, tức là từ con cái được phân ra tới, từ ông sơ được phân ra con cái, rồi từ con cái nó phân ra cháu chắc, rồi từ cháu chắc nó phân ra cái gì nữa không ai biết, không còn tên để kêu. Thì cái đó thì là gia phả và là vậy đó. Có những gia đình người ta ái mộ cái dòng dõi, người ta vẽ cái cây to là một thân cây, rồi nó ra cái nhánh to mấy nhánh, rồi một cái nhánh to đó nó ra bao nhiêu nhánh nhỏ nữa, rồi bao nhiêu nhánh vừa nữa nó ra bao nhiêu nhánh nhỏ nữa, người ta vẽ cái cây giao hả như vậy. Thế mà anh tu thiền mà anh bật cần cái giao hả là thua rồi. Cần cái gia phả như vậy là có thân, có sơ, có phải, có quấy, có mày, có tao, có tụi bay của chúng nó. Tức là nó khác với gia phả của mình, là nó phải bà con của mình, là mình gặp mình chích điểm đó. Cái kiểu là quýt lộn tùm lum. Cho nên cái tự gia phả là không ổn rồi. Tự mình có tiền tôn rồi là mình xé tất tình độ à? Ừ. Ai biết về tình độ là xé bỏ. Không cho đệ tử mình đọc sách tình độ. Mình là thiền tôn rồi là ai mà đem sách của Duy Thức học, Duy Thức Tôn đem lại thì sẽ bỏ. Mình là thiền tôn rồi ai mà đem sách về Pháp Tướng Tôn hoặc là Quan Nghiêm Tôn hay là Pháp Hoa Tôn gì cũng đều sẽ bỏ. Bởi vì mình là xuất thiền mà. Xuất thiền là không cần học kinh nữa, không cần đọc sách nữa mà chỉ thiền thôi. Đấy, cho nên nội chữ thiền tôn không là nó đã là một cái tai họa, chứ không phải là chơi đâu à. Bởi vì mình còn kỷ niệm chấp. Chấp cái tôn của mình là đúc là chết. Mình không cho người ta tu các cái tôn khác, không cho gần gũi mình. Ai là gần là mình đuổi ra. Kinh sách nào mà đưa vô cái thiền diễn của mình sẽ bỏ hết. Thế thì nội cái ý niệm thiền tông thôi là đã là nguy hiểm rồi đó. Rồi còn gia phả nữa thì nguy hiểm cỡ nào nữa rồi đó. Rồi cái thái nữa. Thái là gì? Thái là dòng họ. Thái là cái tờ giấy để ghi dòng họ, ghi ngài, ghi ngài làm đệ tử, ghi cái ngài mình làm thầy, ghi cái ngài mình thâu đệ tử. Mà đệ tử của mình là ở trong cái dòng họ của tôn mình, và là cái thái. Thế vì là đi vô chùa là người ta cho cái thái như vậy đó, cái chữ thái Phật tử để ý chưa? Người ta các ông thầy mà cho mình cái thái đem về là cái đó là ghi cái gì? Ghi đó là cái ngày, đó là cái ngày mà Phật tử đến chùa quy Phật. Ngày đó là ngày Phật tử đến chùa bằng lòng học chánh pháp, hành chánh pháp để sống được chánh pháp và là quy pháp. Cái ngày đó là cái ngày Phật tử đến nhờ thầy cho cái pháp danh để chứng giám cho mình là người quy tăng. Quy tăng tức là quy Phật, quy pháp, quy tăng là ghi cái tờ giấy, ghi cái ngày mình đến với Phật, ghi cái ngày mình đến mình bằng lòng học pháp, ghi cái ngày mình đến mình bằng lòng làm đệ tử của một ông tăng. Tôi gọi là quy Phật, quy pháp, quy tăng được ghi vào trong cái thái. Mà cái thái này là thuộc về dòng Lâm Tế, ở dòng Dân Môn, ở dòng Pháp Nhãn, ở dòng Tào Động, là đại lễ là cái mà nhất chi ngũ diệp, năm cái đó. Mà năm cái đó đặt ra đó là tôi, đối tôi là tôi xét lại đó. Tôi cho rằng những ông tổ mà thật sự là tổ mà giải thống giác ngộ là ta không đặt cái đó ra, mà đặt cái đó là các cái hậu bối của các tổ đó. Tôi nghĩ vậy, bởi vì tôi biết là có các vị hòa thượng người ta tu hành, ta chết người ta không có muốn làm đáp lớn, người ta nói rằng chết rồi là chôn, ta không chịu làm đáp lớn, ta không chịu làm mồ cao phát đẹp. Nhưng mà có chừng vị hòa thượng đó, vị thượng tọa đó mà từ trần quan đời rồi đó là ba đệ tử sao đó, nó làm lớn, nó làm lớn để nó lấy tiền, rồi nó làm lớn, nó giả đò, nó thương thầy đó, cho nên là nó xin tiền, nó xây cho thầy nó cái tháp 1 tỷ 2 tỷ để chi, để nó vừa có tiền xây tháp cho thầy, mà cái cơ hội đó lại là mình có tài chánh luôn cho chùa nữa. Cho nên là trong đạo Phật nó có cái đó thiệt đó. Có cái gì hòa thượng thượng tọa người ta không muốn làm rình ra, người ta muốn chết là thôi, bởi vì ta hiểu là ngũ quẩn vô ngã giải thoát giải không, mà đệ tử nó không chịu, nó không nghe. Có người chết muốn thiêu nó không cho thiêu, chết muốn quả táng cho nó nhẹ nhàng nó không cho quả táng, nó để ra làm đám 7 ngày 7 ngày nghe để là có cái cớ đó, là cho lâm cận để cho cái nổi tát nổi đình cái dòng họ của mình lên đấy. Cái mà đó rồi có người đem về còn hiểu biết trong đó. Còn hồi xưa đó, như thời kỳ mà tôi quy y đó, thì tôi được cái thái bằng chữ nho nữa cơ, bằng chữ nho rồi về cái rồi má tôi đó mới ghi xếp nó lại, cái rồi mai cái túi, mai cái đải nhỏ nhỏ bằng chân chừng một chừng chừng mười phân vậy đó, rồi đeo lên cổ. Khi nào mình nóng lạnh ấm đầu rồi cái rồi lấy cái thái đeo ra để trừ tà ma quỷ mị. Trời Phật ơi, nó cái đó nó buồn nó sức vậy đó. Mà hồi đó tôi đọc bởi vì tôi học với nhau nhỏ cho nên tôi đọc được nhưng mà nghĩa lý nói không rành, nhưng mà đọc được. Thế được rồi, đây là tôi đọc cái chữ phái cho các vị nghe đây nè nha. Tôi là dòng năm cái đây. Cái phái của tôi đó, chữ phái là dòng, mà tôi là cái phái của tôi là thuộc về cái dòng năm cái. Tôi đọc đây: lâm tế gia thả. Đây, lâm tế tức là cái dòng rồi đó, nghe là thái rồi đó. Còn cái gia thả tức là ghi tên từ tổ tổ của mình truyền tới mình là cái gì gì đó, như tôi nói nãy đó. Thế thì trong cái phái nó có ghi là lâm tế là dòng lâm tế, gia thả là cái truyền thống. Cái truyền thống giống như cái cây rồi ra bao nhiêu nhánh, rồi nhánh bao nhiêu nhánh nhỏ ra bao nhiêu nhánh nhỏ nữa, là để như nói nãy. Làm cái gia phả thiên đồng hóa thái kệ dịch. À, thế thì cái gia phả của dòng lâm tế này nó phát xuất từ cái chùa thiên đồng ở bên Trung Quốc. Pháp thái là cái thái này là cái dòng pháp. Ờ, quy y trong Phật pháp họ có đặt ra cái dòng. Cái dòng giỏi đó mà, tông chi đó mà, tông chi gia phả đó, đó là có cái dòng gọi là gia lâm tế gia phả thiên đồng pháp phái kệ dân, là nó cái phái này là đi cái dòng họ này là nó phát xuất từ cái chùa thiên đồng. Nó có bài kệ rằng, à bài kệ rằng, kệ rằng là rằng cái gì đây, cái chữ này đây mà mặt lên dài dài đó là nha. Đây là tôi nói dòng lâm tế thôi, là còn dòng dân môn, cái dòng pháp nhãn, cái dòng tào động, cái dòng quy ngưỡng khác nữa. Tôi đọc đây là tôi là dòng lâm tế này. Lâm tế gia mã thiên đồng pháp thái kệ vân, đạo bổ nguyên thành thật tổ tiên. Đạo bổ nguyên 4 chữ, thành thật tổ tiên 8 chữ, một câu là 8 chữ, mà 4 câu như vậy. Minh như hồng nhật lệ trung thiên. Câu thứ hai: linh nguyên quản nhận từ không thổ. Câu thứ ba: chiếu thế chân đăng giảng cổ huyền. Đó là cái bài kệ của dòng lâm tế đấy. Do vậy mà ví dụ như cái ông huynh trưởng là ông là chữ đạo ha, là ông là đạo hạnh, là đạo từ, là đạo đạo đức, hay đạo chân, hay là đạo thiện gì đó. Rồi là cái ông đạo thiện đó, ông già ông chết đó, hoặc là ông quy y cho người khác đó, ông để chữ bổn, bổn tâm, bổn hạnh, bổn chánh, bổn thuần, bổn lương, bổn hòa, bổn hợp gì đó đó. Rồi cái ông thầy mà có cái chữ bổn đó, ông lớn lên ông quy y cho đệ tử ông á, thì ông đặt chữ nguyên, nguyên hạnh, nguyên trí, nguyên tâm, nguyên từ, nguyên cường, nguyên hiếu, nguyên hạnh gì đó. Đó, rồi chữ nguyên, rồi ông đó lớn tuổi, ông làm thầy người ta, thì ông cho chữ thành, thành đức, thành lệ, thành trí, thành tâm gì đó. Đại cứ vừa vào đó là mà gọi là xong chi thái là vậy đó. Đấy, thế thì là trong thiền tông mà nó có chữ thái là vậy đó. Ai ngoài cái thái của mình, ai ngoài cái dòng họ của mình, ai ngoài cái gia phả của mình, ai ngoài cái tông chi của mình đó là mình không thương cái gì. Ai mà nghe cùng một dòng họ một tông chi của mình mới thương, còn bằng không mình không thương cái gì. Đó là một cái chỗ sai lầm của lão tiền bối rồi đó. Rồi còn cái chữ gọi là tông môn nữa. Tông môn là cái lớp dỗ tổ mời tông môn là chứ không mời người khác. Bởi vì tông môn không mà mời là cũng có cả 500-700 ngàn người rồi, thì đâu có mời người khác nó được, nên nào mời đổi tông môn thôi. Vậy thì ai là người khác tông môn mà lỡ mà đi mà ghé đó mà ăn cơm là nó dầm lùm lùm rồi á. Mẹ này khách tông môn cũng lại đây chi? Thế là thầy chùa chữ thầy luôn chỗ đó nè. quên chữ thầy, chứ thầy chùa là không được nói vậy. Nhưng mà bây giờ ở Sài Gòn có cái môn thờ đó, người ta mời tông môn của người ta, mà có một cái thành phần nữa là họ ghi ngày giờ đám dỗ mà họ lợi à, ghi vô lại. Bởi vì đám dỗ tổ là tôi nếu mà có thì giờ tôi nói luôn cái bài dỗ tổ lớn lắm. Dỗ tổ là mời tông môn người ta có phải 500-1000 người á, rồi có những ông mà nó chơi nó ghi ngày giờ nào á, tới lớp dỗ tổ cái này tự lợi cái cả 50 người vậy, tiền đâu ta cái tăng tông môn của người ta mời có trong thầy thì ta chuẩn bị tông môn thôi. Rồi bây giờ đi các cái đám này là tự lợi cỡ 40 nữa, rồi tiền đâu người ta bỏ qua ra đây. Cho nên là có những lúc có người tốt bụng chạy kiếm tiền gần chết luôn, xin thêm để vô các thầy coi cho nó đủ cho cái đàng hoàng, để những người mà không có được mời trong công môn ấy. Rồi cái làm nhiều lần có chịu nổi, có người mà đây là tăng trẻ nó chơi độc lắm nha, chơi độc quá, nó lấy cái giấy tiền đô la mà đô la của trẻ lớn đó, trên đô la Úc có, đô la Mỹ có, đem để vô miếng vậy đó. Rồi để có người để chừng 10 đồng bạc thôi, thay vì các vị trong công môn người ta để người được 100, có người hòa thượng gọi là 300, còn đây để lên chừng 10 đồng bạc à, rồi để miếng giấy đô la 50-100 gì trong đó bằng giấy đô la trẻ lớn đấy. Cái bác kia bằng trị gia bằng kiểu đó, để cho nếu ai là liêm sĩ, ai là biết xấu hổ là làm sao được nó đi. Nhưng mà làm vậy cũng không được thành công là bao nhiêu. Cái thành phần mà ngoài tông môn gia phả là vẫn cứ có tới. Đấy, thế là cái chữ tông môn nó có cái định giới phân biệt vậy đó. Thế thì đây nha, vãn bối xin tham vấn mấy dòng. Thiền tông là một từ, gia phả là hai từ, phái là ba từ, tông môn là bốn từ. Thiền tông, gia phả, phái, tông môn, thanh sơ tứ tướng làng khang ấy, mình có bốn từ đó tức là có thanh có sơ rồi. Ai ở trong thiền tông mình mới trọng, ai có trong gia phả mình mới quý, ai có trong cái phái môn phái của mình là mình mới là mời. Ai có tâm môn của mình thì mình mới lên ra, mình mới giao thiệp. Thế thì nó có tướng thân tướng sơ rồi, mà có thân sơ vậy là nó dướng vào trong tướng tướng, tướng tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Ở kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy một Bồ Tát phải độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, đừng thấy có chúng sanh nào được mình độ. Ở đây mình thấy có tướng ngã là mình, rồi tướng nhân là người khác, rồi tướng chúng sanh là tụi nó, rồi tướng thọ giả là có cái tướng không gian, tướng thời gian, sống lâu chết yểu, đáng trọng đáng khinh. Như vậy thì tu chỉ không xong há lại tu thiền à? Tu chỉ không xong còn làm sao mà tu thiền được? Anh còn tách bắt về tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Anh còn tách bắt về thiền tông, anh còn tách bắt người trong gia phả, anh còn tách bắt cái phái dòng dõi, anh còn tách bắt cái là tông môn. Thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nó đầy nhảy trong cuộc sống của người tu sĩ, thì tu chỉ còn không được, còn thương còn ghét, còn thân còn sơ, còn lấy còn bỏ, còn ơn còn quét, thì tu chỉ mà cuộc sống thì tu thiền rồi thiền thì sao? Lấy cái gì để thiền? Thời gian nào để thiền? Đó, cho nên cái bài này nó bốn câu thôi, mà triển khai là nó mênh mông ra nha. Triển khai thì diễn được kỹ là nó mênh mông á. Vì tôi giới thiệu vậy Phật tử đại khái vậy đó, để có ý thức rồi các vị thân thiền, rồi tự các vị thấy là nó rõ hơn nữa cơ, chứ không phải như tôi nói đâu. Tôi nói đó là các vị thân thiền các vị thấy rõ hơn nữa. Cho nên người ta tu, người ta nói gì đó, các vị không có thân thiền các vị không có biết. Chứ các tổ tôi nói thẳng thân thiền đó, các vị mà còn lập ra tâm môn tâm phong là không có được. Phật Thích Ca không có lập cái gì chứ. Cái người nào mà Đức Phật đi thật vậy đó, gặp ai thì hỏi gì nói đấy, ai không hỏi thì xin nhận đồ ăn cảm ơn vậy đó rồi đi. Rồi mình tu vậy, lâu lâu có dịp rồi nói gì đó, người ta gọi là nói pháp. Chứ Phật không có thấy mình là người nói pháp. Thuyết pháp giả vô pháp cả thuyết thị danh thuyết pháp, gọi là thuyết pháp thì thật là Phật Thích Ca không hề thấy mình nói cái gì. Bởi vì cái giáo pháp mà Phật nói không phải là của Phật. Anh làm những cái điều tội lỗi, những điều xấu thì là nó ra cái quả xấu cho anh, chứ không phải là do tôi nói mà anh bị quả xấu. Còn anh làm những cái điều tốt lành là anh được an lành hạnh phúc là do anh làm. Cái đó là của vũ trụ thiên nhiên nó như vậy, chứ đâu phải do tôi nói mà anh được phước. Cho nên tôi Thích Ca Mâu Ni này nói những cái điều mà vũ trụ nó có như thế nào là tôi nói như thế này. Tôi thấy lửa nó cháy nóng, trẻ con nó không biết, nó ào ào nó nhảy dựng cho tôi nói, tụi con đừng lại gần lửa đó con, gần lửa là nó sẽ cháy, nó dâng lửa tàn vô quần áo rồi nó cháy, tụi con nói rồi nó chết thiệt đó con. Vậy thôi, đó là sự thật. Có gì của Phật Thích Ca không? Chẳng qua là mình biết trước, tụi trẻ nó chưa biết. Đi tắm biển cũng vậy, tụi con đi tắm biển coi chừng nghe con. Mà nếu mà cái con mà cho tắm biển mà phải có người lớn đứng bên rồi cứ cho nó ra sâu là nước nó dịch một cái là không kịp rồi chết cái nghe con. Thế thì là cái chuyện là biển nước vô nước ra sóng lớn sóng nhỏ rồi nó chìm chết là chuyện của biển. Vẫn cao nhất vậy, nói vậy thôi chứ có gì của Phật Ca đâu. Mà chết rồi ngọt lắm nghe con, xuống nước chết ngọt đó. Mà biển nó dịch đó con, đừng có tắm biển là không có được.
đấy, rồi là sự thật sao nói vậy.
Còn ăn, ăn thì ăn cơm ăn gạo thì được, mà còn cái củ chuối đó, gọi là khoai chuối đó, ăn chơi chút đỉnh thì được đó con, chứ mà ăn nhiều á là hả không ra cho nó chảy lên giải đấy, không nên ăn cái đó nhiều. Thế là nó đói bụng thì nó ăn vô nó có đỡ đó, nó có đỡ được, nó chịu đựng được mà là cái sự bào bọt của bụng dạ, cũng có thể sống lây lắm được qua ngày, với điều kiện là đừng ăn nó nhiều lắm, nó có khả năng làm cho bào bọt ói hả miệng ra cho nó chảy đi chảy đấy, cho nên là ăn ít thì được và không được ăn nhiều. Còn như cái trái ba tiền đừng có ăn nó nghe con, cái trái đó ăn cũng có được đó, ăn nó không chết liền, nhưng mà sau đó rồi nó giật ra nằm trên ngựa nó giật cái quân đất đấy. Đó là cái chuyện đó là của cái trái ba tiền, nó vậy mà biết trước là nói vậy thôi chứ không có cái gì của Phật hết. Chỉ giết người đó thì người giết lại đó nghe con, cho nên là lấy ân xáo quán là tốt hơn, là lấy quán xáo quán là thì xáo quán nó lại hoài là đau khổ hoài đó con, cho nên thôi nhẫn nhục đi, nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi rồi những cái quan gia cái thù hận đó nó từ cái chỗ nhịn đó mà nó hết đó con, thì cái đó cũng của cuộc đời thôi. Nhiều thiên tai vạn quả nhất tài tiêu, dung thứ đi rồi ngàn tai muôn quả tất cả nó đều tiêu hết là do cái tâm lượng rộng lớn dung thứ đó nghe con. Thế thì bà Thích Ca nói vậy thôi chứ có gì của ổng đâu. Đây thế là cái giấc mộng chứ để tu hành đó mà là mình phải tạo một cái nhân mà xa lìa tứ tốt, là tứ ngã tứ nhân tứ chúng sanh tứ thọ giả. Còn mình chấp mình là thiền tông, mình chấp là gia phả của thiền tông, mình chấp là cái thái của thiền tông, mình chấp là tông môn của thiền tông là tu sai rồi. Tôi đọc lại cái bài. Vãn bối xin tham vấn mấy dòng, thành cái nhà thành cái lão tiền bối đó, thiền lão tiền bối, thiền tông gia phả thái tông môn, bốn cái từ đó là tứ tốt rồi đó, chứ chưa nói tứ tốt của ngã tướng nhân tướng chân hình tướng thọ giả tướng của Kim Kim Cang nó còn sâu hơn nữa cơ. Ở đây là thiền tông này, gia phả này, thái này, tông môn là đã là bốn cái điều trở ngại vô cùng mà làm cho như thiền sư không còn tu nữa đó. Thân sơ tứ tốt làng khang ấy tu chỉ không sân há có thiền, cho nên là các bậc lão tiền bối kể cả ngày năm tế, ngày Phật đầu, ngày gì đó tôi không nhớ, bởi vì ông gì cũng được, các cái vị đứng đầu các tông phái mà có bài kệ, có bảo thủ các thiền pháp của mình là không đúng đạo Phật. Phật Thích Ca không hề phong đệ tử, thâu rất nhiều đệ tử mà không hề có đệ tử nào, không hề có đệ tử nào mà coi như tất cả những người nào bằng lòng nghe giáo lý của Đức Phật, học với Đức Phật, hành ra Đức Phật là đệ tử hết. Do vậy mà Đức Phật không hề thương ai hết, vì không thương ai hết cho nên cũng không hề có ghét ai hết. Không thương ai hết, không ghét ai hết, tức là thương tất cả, thương tất cả mà không thương ai hết. Cho nên là coi chừng môn phái, cái này khó nghe lắm đấy, coi gì khó nghe lắm. Ai cũng có môn phái đấy, ai cũng đi theo thầy mình là phải có môn phái thầy mình, đặt cho cái chữ gì đó, lấy cái tên của thầy mình đặt ra, hoặc là lấy tên của cái am hay là cái chùa hay là
cái thiền viện của mình đặt ra kèm với cái tên đệ tử mình để chứng tỏ rằng đó là đệ tử ruột của mình. Mà người đệ tử Phật đi quy Phật rồi cũng chịu làm cái đó, hân hạnh với cái niệm đó, là cái đó là mình tu sai rồi đó. Xin các Phật tử lưu ý đó. Tôi nói như vậy là tôi không có hy vọng rằng là các vị phải theo tôi đâu. Tôi nói cái sự thật theo giáo lý của đạo Phật. Còn nhiều cái hay lắm, nhưng mà bây giờ tới đây này coi như là hết giờ rồi. Coi như tôi để ý cho Phật tử vậy là để ý nghe được tư duy được quán chiếu rồi thân thì đi, tôi hoàn toàn không có dình dật bóng đạo nha, không có dình dật đất đai sự nghiệp tiền tài gì hết, cả trẻ cả là chùa chiền là Phật nữa. Phật tôi cũng không mua nữa này, Phật tử cho tôi Phật thì có, tôi có thờ Phật tại Phật tử cúng, nhưng mà cái đó cũng có sao. Mình đừng có tránh mắt thì mình nên đam mê cái tượng cái cốt đó, mình lại có lại, nhưng mà mình không có lại cái ông bằng tượng cốt đó, thì có thờ Phật cũng không sao. Nhưng vấn đề là cái tâm niệm của mình là cái gì ở trong đó, mình phải biết samatha, phải biết cái tu chỉ, phải biết tu thiền, phải biết tu quán, và phải biết cởi mở. Mà cái mục tiêu cao cả nhất là phải thấy được cái câu nhất thiết hữu như pháp, như mộng, nguyện, bào, ảnh, như lò, như điện, như cảnh pháp bà thành, như dương diện, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Lấy cái đó làm cái đích đến, làm cái mục tiêu mà mình cần nắm lấy. Thế thì hôm nay là cái bài giảng là thứ 100. Tôi xin nhắn nhủ các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để thử văn như tư, để thấy tư mình nó đúng rồi là tư như tu. Chớ tôi cũng không mong cầu các vị phải nghe tôi, và càng không mong cầu các vị phải là đệ tử của tôi, ruột hay là không ruột, tôi không có cái hy vọng nào. Mà tôi hy vọng rằng tất cả tăng ni trẻ cũng như là một thời gian xa nghe được suy nghĩ thấy đúng là mình sửa cái phương pháp tu hành của mình cho nó đúng với chánh pháp để được lợi ích. Đó là cái lý tưởng, là điều mong mỏi của tôi. Thế thì coi như là tạm chấm dứt cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, mà bài hôm nay là bài thứ 100, xin khép ở đây. Và nếu những lần sau có, chúng ta sẽ có một cái từ khác và một cái lối hướng dẫn khác. Mong rằng nếu tôi còn tàn mà chưa lụng thì tôi xin tiếp tục làm bằng cái cách nào đó. Từ từ chúng ta sẽ gặp nhau trên các cái mạng internet. Xin chúc toàn thể các vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.